Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về nhìn lại năm ngày làm việc của khóa họp toàn thể lần thứ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tại Xuân Lộc và Tổng giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Kế đó là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 1, câu 16, câu 18 đến câu 21 và câu 24. Gia-cóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai cho quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toàn tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, là con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cô mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời sứ kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, giữa một thế giới khủng hoảng về đức tin, giữa một thế giới mà con người đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa và vơi cạn sự tin tưởng lẫn nhau, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã mở năm đức tin với mục đích tái khám phá cốt lõi của đức tin, mời gọi mọi người đi vào cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-xu, chỉ cho mọi người thấy một tương lai rạng ngời phía trước, đồng thời kêu gọi mọi người hãy cảm nghiệm về đức tin trong tất cả vẻ đẹp toàn vẹn của nó. Trong bối cảnh ấy, thật phù hợp và thú vị biết bao khi tin mừng hôm nay miêu tả cho chúng ta thấy lịch sử đức tin của gia đình Thánh Giuse, như là một bằng chứng tuyệt vời giúp chúng ta củng cố đức tin của mình. Chúng ta thử hình dung, gia đình mới Giuse và Maria vừa được thành lập, hai vợ chồng chưa kịp về chung sống với nhau. Bỗng người chồng hay tin người vợ trẻ của mình đã mang thai, và bào thai ấy được báo là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thử hỏi, có người chồng nào có thể đón nhận biến cố ấy mà không nói một lời? Thử hỏi, có bao nhiêu người đủ sức mạnh đức tin để tin rằng đó là việc nhiệm màu của Thiên Chúa làm? Thử hỏi, có bao nhiêu người chồng sẽ chọn lựa cách giải quyết lặng thầm, tôn trọng nhân phẩm và danh dự người phối ngẫu như Thánh Giuse? Trong cảnh tối tăm rất gian nan ấy, thử hỏi có bao nhiêu người chồng đủ thinh lặng nội tâm để nghe được Chúa nói như Thánh Giuse? Thử hỏi có bao nhiêu người đủ can đảm chọn lựa cách giải quyết, làm như Chúa dạy và theo đường lối của Chúa như Thánh Giuse? Thử hỏi có người chồng nào tình nguyện sống với người vợ trẻ suốt đời để giữ gìn trinh tiết cho nàng khi thấy nàng mang thai và hết dạ tin vào lời Chúa qua miệng sứ thần? Nếu không có đức tin mạnh mẽ, thử hỏi gia đình Giuse và Maria có tồn tại được không? Nếu biến cố của gia đình chúng ta phần nào chịu thử thách như gia đình của Giuse và Maria, chúng ta có cách giải quyết nào? Chúng ta có đủ sức mạnh để làm mọi điều dựa trên ánh sáng của lời Chúa không? Chúng ta có hành xử dựa trên sự tôn trọng nhân phẩm và danh dự của mọi người trong gia đình không? Với cách giải quyết bằng đức tin của Giuse, gia đình thánh êm trôi trong tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Vì đã tin nên gia đình ấy là lễ dâng cao quý rất đẹp lòng Chúa. Vì đã tin nên mọi thành viên trong gia đình chu toàn nhiệm vụ Chúa trao một cách rất trung thành. Vì đã tin nên Giuse và Maria đã hết lòng kính sợ Chúa và luôn làm những điều Chúa muốn. Vì tin nên gia đình Thánh Giuse đã đón nhận cuộc sống giản dị cách vững vàng, không nào nụng, đã vượt qua bao thăng trầm để chỉ lo chu toàn ý Chúa. Như Thánh Bernardo đã nói, nhờ có đức tin mà Thánh Giuse đứng ra bảo lãnh Đức Kitô vào trần gian một cách hợp pháp đàng hoàng, đã cộng tác đắc lực vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa cách hoàn hảo. Ước gì giữa thế giới hôm nay, mẫu gương của gia đình thánh vẫn luôn soi rọi cuộc đời chúng ta mỗi khi chúng ta gặp gian nan thử thách về đức tin, mỗi khi chúng ta chưa nhận ra ý Chúa, mỗi khi chúng ta chưa hiểu được đường lối thánh chỉ của Chúa, mỗi khi chúng ta đón nhận các biến cố, các sự kiện vượt quá sự dự đoán của chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn quảng đại dấn thân cho ý Chúa được thực hiện như Thánh Giuse. Xin giúp chúng con cũng biết đón nhận ý Chúa bằng hai tiếng xin vâng với trọn lòng yêu mến như mẹ Maria. Xin dùng chúng con như khí cụ của Chúa để công việc và thánh ý Chúa được nên trọn trong cuộc đời của chúng con hôm nay. Amen.
Hãy đổ xương xuống.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Chị An.
Tin Xuân Lộc, Việt Nam. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu chào đón Hội đồng Giám mục Đông Timor trở thành thành viên chính thức. Liên Hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC vừa kết thúc hội nghị đại hội toàn thể lần thứ 10 tại giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam từ ngày 10 đến 16 tháng 12 vừa qua, đã chào mừng Hội đồng Giám mục Đông Timor vừa trở thành thành viên chính thức của FABC. Đông Timor trước đây chỉ có hai giáo phận, Dili thành lập năm 1940 và Bao Câu năm 1996. Theo quy chế của Tòa Thánh, để thành lập một hội đồng giám mục phải có từ 3 giáo phận trở lên. Do đó, Đông Timor mới chỉ tham dự FABC với tư cách thành viên liên kết. Vì thế, với việc Tòa Thánh thiết lập tân giáo phận Maliana vào năm 2010, giáo hội tại Đông Timor với khoảng 1 triệu tín hữu đã hội đủ điều kiện và đã chính thức thành lập hội đồng giám mục trong năm nay, đồng thời trở thành thành viên chính thức của FABC. Đại biểu của Hội đồng Giám mục Đông Timor tham dự đại hội FABC lần thứ 10 là Đức cha Norberto do Amaral, giám mục giáo phận Maliana. Là thành viên trẻ nhất của FABC, Đông Timor có kế hoạch theo đuổi và áp dụng các ý tưởng mục vụ của FABC, vận dụng cách đáp ứng những thực tế mục vụ đang được đặt ra cho Hội đồng Giám mục. Thành viên mới này của FABC có ý định sẽ đưa những giáo huấn của FABC vào kế hoạch mục vụ sắp tới của mình, bởi những bài học được FABC mang lại thực sự phản ánh những thực tại Á Châu cũng như những dấu chỉ của thời đại. Đại hội toàn thể, cơ quan điều hành cao nhất của tổ chức FABC, được triệu tập 4 năm một lần. Năm nay, FABC mừng 40 năm thành lập và đại hội toàn thể lần thứ 10 diễn ra với chủ đề 40 năm FABC đáp ứng những thách đố tại Á Châu. Đây là lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Việt Nam, thành viên sáng lập, được đề cử tổ chức đại hội toàn thể FABC. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các nước bảo vệ và thăng tiến giáo dục. Trong buổi tiếp kiến 6 tân đại sứ cạnh Tòa Thánh sáng ngày 13 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cao vai trò của giáo dục và kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh việc giáo dục cho người trẻ trong sự tôn trọng sự thật về con người. 6 vị đại sứ đến trình thư ủy nhiệm là Cộng hòa Guinea, tiểu quốc Saint Vincent và Grenadines, nước Niger, Zambia, Thái Lan và Sri Lanka. Hiện nay có 178 quốc gia lớn nhỏ có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp bậc sứ thần về phía Tòa Thánh và đại sứ về phía các nước liên hệ. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 80 vị đại sứ thường trú ở Roma, phần còn lại gần 100 vị kiêm nhiệm chức vụ đại sứ ở một nước Âu Châu và thường trú tại đó. Ví dụ, đại sứ Ibrahima Soriso của Cộng hòa Guinea cũng là đại sứ tại Đức và thường trú tại Berlin. Các vị đại sứ cạnh Tòa Thánh thường trú ở Roma khi trình thư ủy nhiệm thì được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, còn các vị đại sứ không thường trú thì được Ngài tiếp kiến chung như sáng 13 tháng 12 vừa qua. Trước đây, mỗi khi Đức Thánh Cha tiếp kiến vị đại sứ mới đều có sự trao đổi diễn văn giữa hai bên, và cả khi Ngài tiếp kiến chung các vị tân đại sứ, ngoài diễn văn chào mừng chung đều có diễn văn riêng được trao đổi giữa hai bên. Tuy nhiên, thói quen này đã được bãi bỏ từ khoảng 2 năm nay, và Tòa Thánh cũng theo thông lệ như các nước khác, nghĩa là không có trao đổi diễn văn riêng. Trong bài diễn văn bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của vấn đề giáo dục người trẻ, và khích lệ chính phủ các nước đặc biệt quan tâm đẩy mạnh một nền giáo dục quân bình và toàn diện. Ngài nói, khi kiểm điểm nhiều thách đố thời nay, chúng ta có thể nhận thấy rằng giáo dục chiếm một chỗ đứng hàng đầu. Ngày nay, giáo dục diễn ra trong bối cảnh, trong đó sự biến chuyển của lối sống và kiến thức tạo nên những rạn nứt về mặt con người, văn hóa, xã hội và tinh thần chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Những mạng xã hội là một điều mới mẻ. Chúng có xu hướng thay thế môi trường tự nhiên của xã hội và của việc thông tin và thường trở thành điểm tham chiếu duy nhất về thông tin và kiến thức. Gia đình và học đường dường như không còn là thửa đất màu mỡ đầu tiên và tự nhiên, trong đó người trẻ có thể kiếm múc nhựa sống cho cuộc đời. Đằng khác, trong lĩnh vực học đường và đại học, quyền bính của giáo viên và giáo sư bị đặt lại vấn đề, và đáng tiếc là khả năng của một số giáo chức ấy không tránh khỏi những thiên lệch về tri thức và thiếu sót về nhân sinh quan, loại bỏ hoặc hạ giá chân lý về con người. Con người là một hữu thể toàn diệt và không phải là một mớ các yếu tố mà người ta có thể phân cách và lèo lái theo ý muốn. Trường học và đại học dường như không có khả năng đề ra những dự phóng sáng tạo mang trong mình một viễn tượng hướng đích siêu việt, có khả năng thu hút người trẻ trong bản chất sâu xa của họ. Vì thế, người trẻ lo âu về tương lai thường bị cám dỗ, cố gắng càng ít càng tốt, hài lòng với cái tối thiểu và tìm sự thành công dễ dàng, đôi khi bằng những phương thế không thích hợp và lợi dụng những khả thể do kỹ thuật ngày nay cống hiến. Nhiều người trẻ muốn thành công mau lẹ và sớm đạt được một vị thế xã hội và nghề nghiệp quan trọng, nhưng đồng thời lại ít quan tâm đến việc huấn luyện, thủ đắc khả năng chuyên môn và kinh nghiệm cần phải có. Phải chăng thế giới hiện nay và người lớn hữu trách không biết mang lại cho người trẻ những tham chiếu cần thiết? Hoạt động không đúng của một số tổ chức và dịch vụ công lập và tư nhân chẳng phải là do giáo dục thiếu sót sao? Đức Thánh Cha nói thêm rằng, lặp lại điều mà vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã nói, tôi xác tín phẩm giá đích thực và sự trỗi vượt của con người ở tại phong hóa của họ, nghĩa là trong nhân đức của họ. Nhân đức là gia sản chung của con người, vừa tầm tay mọi người, nhỏ cũng như lớn, nghèo cũng như giàu. Vì thế, tôi mời gọi chính phủ của quý vị can đảm góp phần vào sự tiến bộ của nhân loại bằng cách cổ võ việc giáo dục cho các thế hệ trẻ qua sự thăng tiến một nền nhân loại học lành mạnh là điều căn bản không thể thiếu được đối với mọi nền giáo dục chân chính và phù hợp với gia sản tự nhiên của con người. Trách vụ này có thể tiến hành với sự suy tư nghiêm túc về những vấn đề khác nhau tại các quốc gia liên hệ của quý vị. Trong đó, một số chọn lựa chính trị hoặc kinh tế có thể âm thầm làm hao mòn gia sản nhân loại học và tinh thần của quý vị. Những gia sản này đã được gạn lọc qua bao thế kỷ và được kiên nhẫn hình thành trên những nền tảng là sự tôn trọng yếu tính của con người trong thực tại phức tạp nhưng đồng thời hòa hợp với toàn thể vũ trụ. Tôi cũng mời gọi chính quyền của quý vị can đảm làm việc để củng cố uy tín luân lý, được hiểu như một tiếng gọi sống hợp với nguyên tắc là điều cần thiết để có một nền giáo dục đích thực và lành mạnh cho các thế hệ trẻ. Và Đức Thánh Cha cũng nói rằng, quyền có một nền giáo dục với những giá trị đúng đắn, không bao giờ được phủ nhận hoặc quên lãng. Nghĩa vụ giáo dục về các giá trị ấy không bao giờ được bãi bỏ hoặc làm suy yếu vì bất cứ lợi lộc chính trị quốc gia hay siêu quốc gia. Vì thế, cần giáo dục trong sự thật và về sự thật. Nhưng sự thật là gì? Philato vốn là một nhà cai trị đã từng hỏi như thế. Ngày nay, nói điều thật thì bị nghi ngờ, muốn sống trong sự thật dường như bị coi là người lỗi thời, và thăng tiến sự thật dường như là nỗ lực vô ích. Thế nhưng tương lai nhân loại ở trong tương quan của các trẻ em và người trẻ với sự thật về con người, sự thật về thiên nhiên, về các tổ chức, cơ chế, v.v. Với việc giáo dục về tâm hồn và tư tưởng ngay chính, ngày nay hơn bao giờ hết, người trẻ cũng cần được giáo dục về ý nghĩa cố gắng và kiên trì trong những khó khăn. Cần phải dạy cho người trẻ biết rằng mọi hành động của con người phải có trách nhiệm và phù hợp với ước muốn vô biên, và hành vi đó tháp tùng sự tăng trưởng của con người để huấn luyện về một tình nhân đạo ngày càng huynh đệ hơn và được giải thoát khỏi mọi cám dỗ cá nhân chủ nghĩa và duy vật. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, qua trung gian của quý vị, tôi xin gửi lời chào thăm các giám mục và các tín hữu thuộc các cộng đoàn công giáo tại đất nước của quý vị. giáo hội chu toàn sứ mạng của mình trong niềm trung thành với Chúa và với ước muốn nồng nhiệt đóng góp đặc thù cho sự thăng tiến toàn diện đồng bào của quý vị, nhất là qua việc giáo dục các trẻ em và người trẻ. Hàng ngày, giáo hội tham gia vào những cố gắng chung để làm cho mọi người được chuyển nở về tinh thần và nhân bản qua những cơ cấu giáo dục, từ thiện và y tế của giáo hội, luôn quan tâm tới tỉnh thức lương tâm con người, tôn trọng lẫn nhau và có tinh thần trách nhiệm. Theo nghĩa đó, tôi khuyến khích chính quyền của quý vị tiếp tục để cho giáo hội tự do hoạt động trong các lĩnh vực truyền thống. Như quý vị đã biết, những hoạt động này góp phần vào sự phát triển đất nước và công ích của quý vị. Quý vị đại sứ thân mến, trong lúc quý vị chính thức bắt đầu sứ vụ cạnh tòa thánh, tôi cầu chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất, bảo đảm với quý vị về sự nâng đỡ của các cơ quan tòa thánh dành cho quý vị để thi hành phận sự. Với mục đích ấy, tôi cũng cầu xin Chúa ban dồi dào phúc lành cho quý vị và gia đình, cũng như các cộng sự viên của quý vị.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhìn lại năm ngày làm việc của khóa họp toàn thể lần thứ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tại Xuân Lộc và Tổng giáo phận Sài Gòn, Việt Nam, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong khuôn khổ Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 10, được tổ chức tại giáo phận Xuân Lộc, sáng ngày 11 tháng 12 vừa qua, vào cuối thánh lễ trọng thể khai mạc đại hội, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, nguyên Tổng giám mục Manila, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại đại hội, đã phát biểu chia sẻ sứ điệp của Đức Thánh Cha với các giám mục Á Châu tham dự đại hội. Đức Hồng Y Rosales nói, trong thư gửi vị đại diện tòa thánh tham dự đại hội trên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong ước các giám mục Á Châu hãy tiếp tục quảng đại chấn thân, đồng thời canh tân mọi khả năng và lòng nhiệt thành thực thi sứ vụ giám mục để tình yêu Chúa Kitô, hội thánh và tin mừng được tỏ hiện. Được đức tin nung nấu, các giám mục sẽ cổ võ nền văn hóa mang tính nhân văn và bền bỉ theo đuổi cuộc đối thoại giữa các dân tộc. Đức Hồng Y cho biết, Ngài sẽ đệ trình lên Đức Thánh Cha những nhận xét của mình về những nỗ lực của các giám mục Á Châu với sự giúp đỡ của tổ chức Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã duy trì những cuộc đối thoại với các dân tộc, tôn giáo và những nền văn hóa lâu đời tại lục địa châu Á mênh mông trong mối quan hệ với công cuộc phúc âm hóa đã được khởi sự từ lâu. Đức Hồng Y đã chuyển đến các giám mục tham dự đại hội lòng yêu mến của Đức Thánh Cha đối với các giám mục tại Á Châu và qua các ngài gửi đến các linh mục và các tín hữu tình cảm quý mến của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nhấn mạnh, Đức Thánh Cha vui mừng được biết quý anh em giám mục đã có những nỗ lực và sáng kiến trong việc truyền bá tin mừng. Đồng thời, Đức Thánh Cha luôn đồng hành trong tinh thần cùng anh em giám mục và cầu nguyện cho anh em được thêm hăng hái. Được biết, Đức Hồng Y Rosales năm nay 80 tuổi, trong thời gian làm thành viên Hội đồng Giám mục Philippines, Ngài đã tích cực thúc đẩy việc mở rộng những hoạt động của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nhất là đã nêu cao vai trò của các giám mục châu Á trong việc tổ chức Hội nghị Quốc tế và Truyền giáo năm 1979 được tổ chức tại Manila. Đức Thánh Cha, trong thư bổ nhiệm, đã viết về Đức Hồng Y Rosales, vị đặc sứ của Ngài tại Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, như là người con ưu tú của đất nước Philippines, là người từng trải và am hiểu Á Châu. Về ngày thứ hai, Đại hội Toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã bước sang ngày thứ hai với chủ đề Xin ơn khôn ngoan để nhận ra dấu chỉ thời đại. Thánh lễ buổi sáng lúc 7 giờ do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn chủ tế. Trong bài chia sẻ, Đức Hồng Y Gioan Bautista nói lên cảm nhận của Ngài trong việc sống lời Chúa nhằm đáp lại những thách thức trong xã hội hôm nay. Tình yêu Chúa có đủ năng lực biến đổi những mất mát và khổ đau thành cơ hội. Điều cần thiết là phải sống lời Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để hòa nhập vào truyền thống văn hóa, tìm nơi đó hạt mầm lời Chúa, sử dụng những hạt mầm đó vào công cuộc xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Người tín hữu cần ý thức mình phải trở nên giếng nước đầu làng, mang nước hằng sống của Chúa đến cho mọi người và thành chứng nhân của Chúa trong thế giới hôm nay. Ngày thứ hai của đại hội cũng kết thúc bằng giờ cầu nguyện TG. Về ngày thứ ba, thứ năm, 13 tháng 12, là ngày làm việc thứ ba của đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á Châu với chủ đề Trong đức tin, suy tư và hoàn cảnh mục vụ, xin ơn hướng dẫn. Ngày làm việc mới khởi đầu với thánh lễ và hát bài kinh sáng trọng thể lúc 7 giờ. Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, vị hồng y chủ tế Gioan Thang Hán của Hồng Kông cho rằng Thánh Gioan Tẩy Giả chính là gương mẫu tuyệt vời của việc loan báo tin mừng, giúp người khác nhận ra Đức Giêsu chính là đấng cứu tinh mà nhân loại cần tìm đến. Vị chủ tế nói về những thách đố của giáo hội Hồng Kông trong quá khứ cũng như hiện tại. Biến cố thay đổi gần như toàn diện về xã hội Hồng Kông năm 1997. Những biến đổi cực nhanh về truyền thông như Internet, đặc biệt trên điện thoại di động. Ngài nói, điều quan trọng là phải luôn trung thành với Chúa Kitô. Lúc 9 giờ, các thành viên đại hội đã họp nhóm, thảo luận về những xu hướng chính yếu của thời đại, dẫn đến những yêu cầu về mục vụ. Sau đó là những báo cáo của các văn phòng, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Vào lúc 12 giờ trưa, đại hội vui mừng chào đón Đức Hồng Y Luis Antonio Tạc Lê, Tổng Giám mục Manila, và Đức Tổng Giám mục Orlando Cuvedo, Tổng Giám mục Cotabato đến tham dự đại hội. Sau trưa, lúc 13:30, đại hội đặc biệt long trọng chào đón Đức Tổng Giám mục Savio Hàng Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Đáp từ cho những lời chào mừng trọng thể, vị Tổng Thư ký đã kể một câu chuyện thật vui để ghi nhận những thành quả và khích lệ những nỗ lực truyền giáo của Giáo hội Việt Nam. Buổi chiều, đại hội tiếp tục với các cuộc hội thảo và kết thúc bằng hát kinh chiều trọng thể tại hội trường lúc 19 giờ. Và buổi tối tại đây lại đi vào chiều sâu bình an với giờ cầu nguyện TG. Ngày thứ tư, thứ sáu ngày 14 tháng 12, lễ kính thánh Gioan Thánh Giá. Đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 10 bước vào ngày hội thảo thứ tư với chủ đề Đáp ứng những thách đố mục vụ, xin ơn can đảm và quảng đại. Trong bài giảng thánh lễ cử hành lúc 7 giờ, Đức Hồng Y Chủ tế Malcolm Ranji của Sri Lanka đã khai triển mẫu gương đời sống của Thánh Gioan Thánh Giá. Ngài nói, để có thể đáp ứng những thách đố mục vụ của thời đại, cần phải liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu trên thập giá. Thành công của đời tông đồ không phải ở những gì chúng ta đã làm được, mà ở chỗ chúng ta đã mở lòng ra như thế nào để Chúa ngự trị trong ta và trong mọi người. Trong Chúa, ta mới có thể đáp ứng được những thách đố lớn lao phát sinh trong thế giới hiện đại. Trong các phiên họp, đại hội bàn về chủ đề, soạn thảo sứ điệp và tu chỉnh điều lệ Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Đặc biệt vào lúc 20:15, các thành viên đại hội được mời ra sảnh tòa giám mục để chuẩn bị tham dự Đêm Văn hóa Việt Nam. Đức Hồng Y, Codencio và Đức Tổng Giám mục Hàng Đại Huy lấy lửa từ nến phục sinh, thắp hai ngọn đuốc đức tin. Hai ngọn đuốc này truyền lửa qua 54 ngọn đuốc khác trên tay 54 thanh niên, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng truyền lửa cho 256 lồng đèn hoa sen trên tay 256 thiếu nữ, tượng trưng cho 256 giáo xứ của giáo phận Xuân Lộc. Lửa thắp lên rồi, một đoàn rước bắt đầu hình thành và chuyển động, băng qua một sân cỏ rộng, tiến vào hội trường Đại chủng viện, gồm nhóm đuốc đức tin nam nữ, đoàn lễ tân nón lá, đội cồng chiêng, các nữ tù mến thánh giá trong trang phục ba miền, các thỉnh sinh dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục trong những tà áo dài lộng lẫy, 40 bạn trẻ mang logo Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đội trắc, đoàn lính thú mang lọng tre, 12 thiếu nữ lễ tân áo đỏ và các em thiếu nhi thiên thần, mỗi em cầm tay một thành viên đại hội tiến bước vào hội trường. Sau khi được linh mục dẫn chương trình tiếng lọc giới thiệu, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm tiến lên sân khấu hội trường, giải thích ý nghĩa, nội dung chương trình và khai mạc đêm văn hóa. Chương trình gồm những phần chính: nguồn gốc dân tộc Việt, âm nhạc ba miền, âm nhạc các dân tộc Việt Nam và ca nguyện. Mọi người rất hân hoan sống lại thủa ban sơ của quê hương với lạc long quân và âu cơ, say mê thưởng thức những nét đặc sắc của âm nhạc và điệu múa dân tộc, chầm chú ngắm nhìn hình ảnh nhà thờ Việt Nam ở các miền đất nước, ngỡ ngàng trước sự điêu luyện của ca đoàn Trùng Dương khi trình diễn những tác phẩm Hòn Phượng Phu, Trường Ca Mẹ La Vàng. Đêm văn hóa Việt Nam kết thúc với lời cảm ơn của Đức ông Giuse Đinh Đắc Đạo, Kinh San Ve Regina, lời phát biểu cảm tưởng và phép lành của Đức Hồng Y đặc sứ tòa thánh. Ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 12, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã nhóm họp ngày cuối cùng tại Xuân Lộc. Buổi sáng không có thánh lễ, vì buổi chiều các Hồng Y và Giám mục tham dự đại hội sẽ đến thăm các giáo hạt của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và dâng lễ tại đây. Chủ đề của ngày cuối cùng là tái cam kết dấn thân cho sứ vụ của giáo hội tại châu Á. Trong hai phiên họp vào buổi sáng, đại hội đã lắng nghe những trình bày của Bộ truyền giảng phúc âm cho các dân tộc và báo cáo của Ban Thư ký Trung ương Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, rồi phê chuẩn sứ điệp đại hội. Sau cơm trưa, các tham dự viên đại hội đã lên đường về thành phố Hồ Chí Minh để chia ra thành 15 nhóm, đến thăm Đại chủng viện và 14 giáo sứ thuộc 14 giáo hạt của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Đến thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn có Đức Tổng giám mục Savio Hàng Đại Huy, Thư ký Bộ truyền giáo, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girali, đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Linh mục Raymond Leslie Tole, phụ tá Tổng thư ký Liên hội đồng Giám mục Á Châu, và Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, Đài phát thanh chân lý Á Châu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về nhìn lại năm ngày làm việc của khóa họp toàn thể lần thứ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tại Xuân Lộc và Tổng giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Con lòng ba đường chung phung, con lòng ba đường chung phung. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, kẻ khiêm cung hãy nghe vái mừng vui. Con lòng ba đưa chung cung, con lòng ba đưa chung cung.
Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 39 đến câu 45. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc di tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trích trong Luca chương 1 câu 39 đến câu 45. Cho thấy biến cố đấng Mêsia ngự đến đã được thực hiện như thế nào, và mầu nhiệm cứu độ được hiện tả trong biến cố đó ra sao. để thăm viếng và ban tặng ơn cứu độ cho nhân loại. Thiên Chúa đã ưu ái chọn Đức Maria. Con người Đức Maria, lòng tin của mẹ, sự tuân phục của mẹ, tình mẫu tử của mẹ, đã là những lối nẻo Thiên Chúa đã chọn để viếng thăm và cứu độ chúng ta. Trung tâm sứ điệp của bài tin mừng này, vì thế, tập trung nơi Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Vừa khi Đức Maria chào bà Elizabeth, bà liền được đầy tràn thánh thần và kêu lớn tiếng. Tâm hồn bà Elizabeth tràn ngập một niềm vui khôn tả, và bà cất lời chào Đức Maria. Chắc chắn niềm vui mà bà Elizabeth đang trải nghiệm không phải chỉ là một niềm vui bình thường của một người phụ nữ được một người họ hàng đến thăm, mà chính là niềm hân hoan thánh thiện của thời đại đứng thiên sai đến thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Có một niềm vui mới mẻ ùa vào trần gian do mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể. Thiên sứ của Thiên Chúa, trong khung cảnh của biến cố, con Thiên Chúa đến trần gian, đã luôn tự trình bày về mình như là sứ giả của niềm vui và niềm vui của thời cứu độ. Với ông Zacharia, Thiên sứ nói, ông sẽ được vui mừng hớn hở và nhiều người cũng sẽ được mừng vui. Lời đầu tiên mà Thiên sứ Gabriel thưa với Đức Mẹ trong biến cố truyền tin là lời mừng vui lên. Và với các mục đồng, Thiên sứ nói, này tôi loan báo cho anh em một tin vui lớn lao. Phần Đức Maria, ngay từ giây phút đầu tiên nói lời xin vâng, mẹ đã được trải nghiệm một niềm vui sâu xa khôn tả. Tất nhiên, niềm vui của mẹ không phải là một cái gì đó dễ dãi và có sẵn, mà là một thực tại lớn dần theo thời gian. Niềm vui ấy sẽ trở nên ngày càng sống động hơn, sâu sắc hơn và thâm trầm hơn sau một quá trình chín mùi dần. Một trong những thời điểm đặc biệt mà chúng ta thấy niềm vui đó của mẹ như vỡ òa là thời điểm Đức Mẹ cất lên bài ca Magnificat tán dương Thiên Chúa trong cuộc viếng thăm bà Elizabeth này. Đặt trong chuỗi những niềm vui đó, chúng ta có thể nói, chắc chắn niềm vui khiến bà Elizabeth thốt lời ca ngợi Đức Maria trong bài tin mừng này phải có một ý nghĩa đặc biệt và thuộc về cảnh vật của mầu nhiệm Thiên Chúa cứu thế gian. Khi Đức Maria đến thăm bà Elizabeth, mẹ mang đến cho bà niềm vui thánh thiện và sâu sắc ấy, vì đấng mà mẹ đang cưu mang chính là đấng cứu độ nhân loại. Trong niềm vui hân hoan đó, bà Elizabeth nói với Đức Maria, em được chúc phúc. Theo lối nói đặc biệt trong Kinh Thánh, em được chúc phúc, tức là Thiên Chúa đã chúc phúc cho em. Thực tại đầu tiên mà bà Elizabeth nhận ra nơi Đức Maria chính là ơn phúc Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ. Thiên Chúa đã chúc phúc cho em. Luôn luôn, chính hành động của Thiên Chúa mới là yếu tố căn bản và có tính quyết định. Theo gương bà Elizabeth, chúng ta chỉ có thể tôn kính Đức Mẹ một cách đúng đắn nếu chúng ta chiêm ngưỡng mẹ không phải nơi chính mẹ mà là trong tương quan với Thiên Chúa. Chúc phúc theo nghĩa riêng biệt của hạng từ là công trình của một mình Thiên Chúa mà thôi, và nó có nghĩa là ban cho sự sống, giữ gìn trong sự sống, mang đến sự viên mãn của sự sống. Thiên Chúa là Chúa của sự sống. Mỗi thụ tạo đều mắc nợ Ngài về chính sự sống của mình. Nhưng Thiên Chúa chúc phúc cho Đức Maria một cách đặc biệt khi Ngài tạo nên nơi mẹ một sự sống thần linh, mới mẻ và hoàn hảo. Đó chính là Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đang nhập thể làm người nơi cung lòng mẹ. Khi nói Đức Maria được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, bà Elizabeth muốn nói rằng Thiên Chúa, Chúa của sự sống, đã làm nên nơi Đức Mẹ sự sống vô cùng đặc biệt, và người đã làm điều đó không giống như người đã làm nơi bất cứ người phụ nữ nào khác. Mọi sự sống đều tùy thuộc vào Thiên Chúa theo đúng quy luật mà người đã đặt trong tạo thành. chính bà Elizabeth cũng đang mang thai, tức là chính bà cũng đang được Thiên Chúa chúc phúc, đang được Thiên Chúa gây nên nơi mình một sự sống là cậu Gioan Tẩy Giả. Trong tư cách là một phụ nữ cao niên và song sẻ, bà đang trải nghiệm nơi chính mình tính cách đặc biệt của phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng đứa con bà đang mang trong bụng vẫn là con của bà và con của ông Zacharia. Trái lại, Đức Maria trở thành một người mẹ theo một cách thức hoàn toàn khác lạ so với mọi phụ nữ trên trần gian, vì sự sống đang tượng hình nơi mẹ hoàn toàn là do một sự can thiệp độc đáo, đặc biệt và sáng tạo của Thiên Chúa. Khi ta đọc lời kinh kính mừng, bà có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ, là chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm lạ lùng đó nơi Đức Mẹ. Tiếp đến, bà Elizabeth nói một cách rõ ràng, người con mà Đức Maria đang cưu mang được chúc phúc. Nói cách khác, Thiên Chúa đã chúc phúc cho người con mà Đức Maria đang cưu mang. Người ban cho đấng ấy sự sống và sức mạnh. Mầu nhiệm ấy xảy ra thế nào, chúng ta sẽ chỉ có thể hiểu được khi đi đến điểm cuối cùng của cuộc sống Đức Giêsu. Với mầu nhiệm phục sinh, Ngài chiến thắng hoàn toàn sự chết và trở nên nguồn sự sống vĩnh cửu. Nhờ Ngài, Thiên Chúa tự mặc khải theo một nghĩa tròn đầy, rằng người là Đức Chúa của sự sống và người ân ban phúc lành lớn lao nhất của người là sự sống đời đời. Đó là công trình của Thiên Chúa. Người đã dùng Đức Maria để đem vào trần gian này, chính đấng sẽ chiến thắng sự chết và mang đến sự sống vĩnh cửu. Phần mình, Đức Maria có phần vào công trình cứu độ bằng việc cứu mang và hạ sinh, chính đấng sẽ đem lại sự sống thật cho nhân loại, sự sống vĩnh cửu. Bà Elizabeth còn đi xa hơn nữa khi tuyên bố rằng người con và Đức Maria đang cưu mang ấy chính là Đức Chúa. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Đức Maria đang cưu mang con đấng tối cao, con Thiên Chúa. Vì thế, mẹ là thân mẫu của Đức Chúa. Nơi mẹ, đấng là con đấng tối cao đang bắt đầu cuộc sống thế tạm của mình. Đứng trước mặt đấng là mẹ của Đức Chúa ấy, bà Elizabeth ý thức ngay sự bất xứng của mình. Bà hân hoan vì cuộc viếng thăm của người, nhưng đồng thời cũng ý thức một cách rõ ràng rằng bà không thể và không bao giờ đồng hàng với Đức Maria được. Có một sự khác biệt quá lớn lao và hoàn toàn giữa Đức Mẹ và bà Elizabeth. Nhưng tất nhiên, sự khác biệt ấy đã không hề ngăn cản mẹ hiệp thông và hân hoan cùng với bà Elizabeth. Cuối cùng, bà Elizabeth nói về thái độ đức tin của Đức Maria. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đức Maria có phúc. Đó cũng là điều mà Thiên sứ Gabriel đã nói khi truyền tin cho Đức Mẹ. Thiên sứ Gabriel đã không gọi mẹ bằng tên riêng Maria, mà gọi là đầy ân sủng. Có phúc hay đầy ân sủng là những lối nói mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa đã thực hiện điều gì nơi Đức Maria, và do đó Đức Maria đã trở nên điều gì đối với chính Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm cho mẹ được đầy tràn ân phúc. Người đã ban cho mẹ tất cả vẻ duyên dáng nhờ những ân điển của người. Người đã làm cho mẹ trở thành vô cùng đáng yêu trong mắt người, và vì vậy ân huệ của người và tình yêu của người luôn hướng về mẹ. Người bị hấp dẫn bởi vẻ duyên dáng của mẹ, vẻ duyên dáng do chính người tạo nên bằng các ân huệ thiêng liêng của người. Đức Maria đã xứng đáng được Thiên Chúa lưu tâm và yêu mến. Thiên Chúa làm cho mẹ được đầy tràn ân phúc, đến nỗi tình yêu và sự quan tâm của người là bị thu hút bởi chính vẻ duyên dáng của mẹ, vẻ duyên dáng mà ân sủng của người đã làm nên. Và đó thực sự là một mầu nhiệm của mối tương quan giữa Thiên Chúa với Đức Maria. làm sao Thiên Chúa vĩ đại vô biên và toàn năng khôn lường lại đã nghiêng mình một cách đặc biệt như thế trên cô thôn nữ Nazareth, và đã làm cho cô thôn nữ ấy trở nên xứng đáng với tình yêu của người như vậy. Về phần mình, Đức Maria đã ứng đáp tình yêu vô cùng đó của Thiên Chúa bằng một lòng tin tuyệt vời. Mẹ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với mẹ. Thái độ trước hết và trên hết của mẹ là thái độ của một người tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Mẹ đã đón nhận lời Thiên Chúa với tất cả lòng tin. Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng và lòng trung tín của Thiên Chúa. Mẹ thực hiện sứ mạng của mình trong lòng tin. Chưa hiểu được tất cả, chưa khám phá được tất cả, chưa nhận biết được tất cả, nhưng mẹ hoàn toàn tin vào lời Thiên Chúa, tin vào tình yêu Thiên Chúa, tin vào quyền năng Thiên Chúa. Tóm lại, trong bài tin mừng hôm nay, lời tung hô của bà Elizabeth đã khắc họa cho chúng ta những đường nét chính yếu trong dung mạo của Đức Maria, đứng được chúc phúc, thân mẫu của Đức Chúa, đứng có phúc và đứng hoàn toàn tin vào Thiên Chúa. Trong tư cách là đứng được chúc phúc, Đức Mẹ nói cho chúng ta biết rằng đấng mà mẹ sắp sinh ra cho nhân loại chính là sự sống thần linh, là con Thiên Chúa làm người để đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn của chính Thiên Chúa. Trong tư cách là thân mẫu của Đức Chúa, Đức Mẹ nói cho chúng ta biết rằng đấng mà mẹ sắp sinh ra cho nhân loại chính là Đức Vua Mêsia và là con Thiên Chúa đấng cầm quyền sinh tử. Trong tư cách là đấng đầy tràn ơn phúc, Đức Maria nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa vĩ đại vô biên và hoàn toàn khôn lường đang nhìn đến nhân loại với tất cả sự ưu ái của người, mà vì thế người đã làm cho mẹ trở thành cung lòng tuyệt vời để con Thiên Chúa ngự đến khi viếng thăm nhân loại. Trong tư cách là một con người hoàn toàn tin vào Thiên Chúa, Đức Maria nói cho chúng ta biết rằng lòng tin chính là điều căn bản và chính yếu mà chúng ta phải có khi đón con Thiên Chúa nhập thể cứu độ nhân loại.
Con lòng ba điều chung phung, con lòng ba điều chung phung. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, kẻ khiêm cung hãy nghe và hãy mừng vui. Con lòng ba điều chung phung, con lòng ba điều chung phung.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.
Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cay nhớ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thời Hy Lạp cổ đại, Socrates là một nhân vật nổi tiếng về sự thông thái và rất được kính trọng. Một ngày kia, một người quen của nhà triết học gặp ông và nói rằng, Ngài có biết tôi vừa nghe được chuyện gì về bạn của Ngài không? Socrates chậm rãi đáp, hãy đợi một chút, Trước khi nói với tôi về chuyện đó, tôi muốn ông cùng tôi thử nghiệm chuyện này trước. Đây được gọi là bài thử nghiệm sàng lọc ba bước. Bước đầu tiên là sự thật. Ông có thể đoán chắc rằng những gì ông nói ra hoàn toàn là sự thật không? Người đàn ông đáp, không, thật ra tôi chỉ được nghe người này người kia đồn đãi thôi. Socrates tiếp tục nói, được rồi, vậy bây giờ qua bước thứ hai, đó là sàng lọc về lòng tốt. Vậy những điều ông sắp nói về bạn tôi là điều tốt chứ? Người đàn ông lúng túng đáp, không, mà còn ngược lại. Socrates thông thả nói, như vậy, ông dự định nói một điều không tốt về bạn tôi, nhưng ông lại không chắc chắn rằng điều đó có phải là sự thật hay không. Bây giờ là bước cuối cùng, sàng lọc về sự hữu ích. Vậy những gì ông sắp nói về người bạn của tôi có mang lại lợi ích gì không? Người đàn ông bối rối đáp, không, thật sự là không. Lúc bấy giờ, Socrates kết luận rằng, những gì ông sắp muốn nói với tôi không phải là sự thật, không phải là điều tốt và cũng không có ích gì. Vậy thì tại sao ông lại muốn nói ra? Quý vị và các bạn thân mến, theo một số chuyên gia tâm lý thì vì một vài lý do tiêu cực mà chúng ta thường có khuynh hướng lấy những nỗi niềm hoặc những vấn đề của người khác để làm đề tài và chất liệu cho sự huyên thuyên bếp xếp của mình. Nói cụ thể, đó là ngồi lê đôi mắt, là nói hoặc bàn tán chuyện riêng tư của người khác với người này, người nọ. Jack Canfield, tác giả của loạt sách The Chicken Soup for the Soul đã nói, những lời tiêu cực về người khác, trước mặt hoặc sau lưng, đều đưa tới sự băng hoại, sự mất vui và làm đau lòng mọi người. Dù lời hớt lẻo có là sự thật đi chăng nữa, thì khi đi rêu rao, ta đã hạ phẩm giá của ta, của người và của tập thể. Nói như thế để thấy dù ở góc độ nào thì mách lẻo chuyện của người khác chỉ có chức năng tàn phá chứ không hề có chức năng xây dựng hoặc nuôi dưỡng mối tương quan tốt đẹp giữa người với người. Vì thế, phải chi mỗi chúng ta đều có sự sàng lọc ba bước như Socrates trước khi nói hoặc bình phẩm về người khác thì cuộc sống của chúng ta sẽ đẹp biết dường nào. Thánh Gia-cô-bê đã ví chiếc lưỡi như ngọn lửa, và ta đã biết, lửa có thể sưởi ấm, có thể thắp sáng, có thể tiêu hủy mọi rác rến, nhưng bên cạnh đó, lửa cũng thiêu rụi những điều hữu ích và giá trị. Vậy, ta đang nắm trong tay những kho tàng lợi ích cũng như những sự hủy diệt của lời nói. Ta có biết tận dụng những lợi ích của lời nói để đem lại lợi ích cho chính mình và cộng đồng, hay ta chỉ biết gieo rắc tàn phá và hủy diệt từ những điều nông cạn, vô bổ, những điều dối trá, bớt thêm mà chúng ta đã thiếu trách nhiệm và thiếu kiềm chế khi ta buông lời? Đó là trì lựa chọn của chúng ta. Ước mong sao, ngày chung thẩm, mỗi chúng ta không phải hối tiếc vì những điều không nên và không được nói mà mình đã nói. Lạy Chúa, xin canh giữ miệng con và trông chừng lưỡi con. Có như thế, chúng con mới không thốt ra những lời độc địa và chỉ nói những lời tốt đẹp để ca tụng Chúa và để xây dựng, làm ích cho người nghe. Amen.
Cho con mãi ghi sâu tình ngàn, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sai, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dùng tình nguyện. thương Chúa ơi.
Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trong chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời,
tình con vẫn rạng ngời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.